Câu chuyện về một con cá. Sau khi xuất gia bước vào Phật môn, tôi bắt đầu tu hành, nghiên cứu và rồi tu hành. Và niềm tin đến, tôi suy nghĩ về cuộc đời của những sinh vật trên thế giới. Dường như nó rất buồn thảm và đáng tiếc. Đáng tiếc vì cái gì? Tất cả những người giàu có sẽ chết đi và để lại những ngôi nhà to đẹp, để lại lũ con cháu tranh giành đất đai. Khi tôi nhìn thấy những chuyện như vậy xảy ra, nó ghi sâu vào trong tâm tôi. Điều này khiến tôi tiếc thương cho người giàu và cả những người nghèo, kẻ thượng trí cùng người hạ ngu như nhau. Mọi người trong thế giới này đều đi chung một chiếc thuyền. Suy ngẫm về cái chết của mình, về điều kiện của thế giới và cuộc đời của những sinh vật có tri giác sẽ mang đến thái độ thờ ơ, lãnh đạm và mọi thứ. Dharma tạo nên những cảm xúc này để lấp đầy trái tim, thức tỉnh tôi. Dù có gặp tình huống gì, tôi vẫn tỉnh táo và cảnh giác, nghĩa là tôi đang bắt đầu có một số hiểu biết về Pháp. Tâm tôi được rọi sáng và tôi nhận ra rất nhiều thứ. Tôi trải nghiệm niềm hạnh phúc, thực sự hài lòng và vui vẻ trong cách sống của tôi. Nói đơn giản, tôi thấy mình khác với mọi người. Tôi là người đàn ông bình thường, nhưng tôi có thể sống cuộc đời đơn bạc của một nhà sư trong rừng. Tôi không có gì hối tiếc hay mất mát cả. Khi nhìn thấy những người khác cùng những âu lo trần tục của họ, tôi nghĩ đó mới thật sự là đáng tiếc. Tôi đã có được niềm tin và tính cẩn thật sự trên con đường tu hành mà tôi đã chọn, và niềm tin này đã cổ vũ tôi hướng thẳng đến hiện tại. Bây giờ, ở rất nhiều nơi, con đường của Phật, những bài giảng kinh tuyệt diệu và trực tiếp đã hướng dẫn mọi người sống thành thật và ngay thẳng, có lòng yêu thương lẫn nhau, vốn dường như đã đánh mất, thay vào đó là những dằn vặt và đau khổ. Con người ở mọi nơi đều đã có những nỗ lực to lớn cho cuộc đời mình, nhưng tất cả những gì họ làm là mang đến khổ đau và khó khăn cho chính bản thân mình. Phật dạy trong cuộc đời này, chúng ta có thể tự lợi hay tạo lợi ích cho người khác, cũng như lợi ích cơ bản về tâm linh. Chúng ta nên làm vậy ngay bây giờ, trong hiện tại. Chúng ta nên tìm kiếm những kiến thức sẽ giúp chúng ta làm được như vậy, sống tốt cuộc đời của mình, sử dụng tốt mọi nguồn, làm việc siêng năng theo cách sống đúng đắn, suy nghĩ về cuộc đời thiền. Ta đã chọn con đường sống này, tu hành trong thanh tịnh và đơn bạc, phát triển một thái độ luôn thờ ơ về những thiếu sót của thế giới. Công việc tu hành của chúng ta sẽ tiến triển, luôn suy tư về những nhân tố của tu hành sẽ rất phấn khích. Những sợi tóc dựng đứng cả lên, đó là cảm giác hân hoan khi ngẫm nghĩ về cách sống của chúng ta, so sánh cuộc sống của chúng ta trước đây và bây giờ. Vài năm trước đây, khi còn là một nhà sư trẻ, tôi từng giảng kinh cho một nhà hiền triết nghe. Ông là người tục gia hay đến đây để thiền và tuân theo 8 giới luật vào những ngày tăng sự âm lịch trong những năm đầu của chùa Quách Ba Bông, nhưng ông vẫn đi câu cá. Tôi cố gắng giảng cho ông ta hiểu sâu hơn, nhưng không thể giải quyết vấn đề này. Ông nói mình không giết cá, chúng chỉ đơn thuần đến nuốt lưỡi câu của ông thôi. Tôi tiếp tục giảng giải cho đến khi ông thấy hơi ngượng ngùng. Ông xấu hổ về việc đi câu cá, nhưng vẫn tiếp tục làm như vậy. Rồi tôi thấy ông có chút thay đổi. Ông bỏ lưỡi câu xuống nước và tuyên bố, bất cứ con cá nào đã đến số chết, hãy đến cắn lưỡi câu của ta. Nếu vẫn chưa đến số chết thì đừng gỡ lại gần lưỡi câu. Ông đã thay đổi lời bào chữa của mình, nhưng những con cá vẫn đến cắn câu. Cuối cùng ông bắt đầu quan sát chúng, miệng cá bị mắc vào lưỡi câu và ông cảm thấy có chút tội nghiệp, nhưng ông vẫn chưa thể hạ quyết tâm. À, mình đã bảo chúng đừng cắn câu nếu chưa đến số chết mà, mình có thể làm được gì nếu chúng vẫn đến ăn mồi? Và rồi ông nghĩ, nhưng chúng vì mình mà chết. Ông quay về và từ đó, cuối cùng, ông không còn đi câu cá nữa. Rồi đến những con ếch, ông không thể chấm dứt chuyện bắt ếch để giết thịt. Tôi nói với ông, đừng làm vậy, hãy quan sát thật kỹ chúng. Nếu ông không thể không giết chúng, thì đầu tiên hãy nhìn chúng trước đã. Rồi ông bắt một con ếch và bắt đầu quan sát nó. Ông nhìn vào mặt, mắt, chân nó, ôi trời ơi, nhìn nó giống con tôi quá. Nó có tay và chân, nó đang mở mắt, nó đang nhìn tôi. Và ông thấy đau lòng, nhưng ông vẫn giết chúng. Ông chăm chú nhìn từng con ếch như vậy rồi làm thịt chúng, cảm thấy mình đang làm chuyện ác. vợ ông tới hối thúc ông. Bà nói cả nhà sẽ không có gì ăn nếu ông không chịu giết chúng. Cuối cùng ông không thể chịu đựng được nữa. Ông vẫn bắt nhưng không còn bẻ chân những con ếch như trước đây nữa. Nhưng ông vẫn không thể thả chúng đi. Mình chỉ chăm sóc chúng, cho chúng ăn. Mình chỉ nuôi chúng thôi. Nếu có người nào khác bắt được chúng thì mình không biết gì hết. Nhưng dĩ nhiên là ông biết những người khác sẽ giết ếch để làm thịt. Sau một thời gian, ông đã có thể thừa nhận điều này. Dù gì thì mình cũng đã bớt được 50% sát nghiệp rồi. Những người khác giết chúng, còn mình thì không. Điều này bắt đầu làm ông phát điên lên. Nhưng ông vẫn không thể thả chúng đi. Ông để những con ếch trong nhà. Ông không còn bẻ chân ếch nữa. Nhưng người vợ lại làm chuyện này. Đó là lỗi của mình. Dù mình không làm thì vì mình mà bà ấy phải làm như vậy. Cuối cùng ông thả chúng đi hết. Nhưng vợ ông phàn nàn: chúng ta sẽ sống ra sao đây? Lấy gì mà ăn hả? Ông thực sự bị kẹt cứng. Khi ông đến chùa, tôi giảng cho ông nghe nên làm những gì. Khi ông trở về nhà, vợ ông lên lớp ông phải làm như thế nào. Tôi nói ông đừng làm như vậy nữa. Nhưng vợ ông hối thúc ông phải tiếp tục. Phải làm gì? Ông nghĩ thật là quá khổ sở. Sinh ra trong thế giới này, chúng ta phải chịu khổ như vậy. Cuối cùng, vợ ông cũng phải từ bỏ việc này. Nên họ không còn làm thịt ếch nữa. Ông ra đồng làm việc, chăn trâu. Rồi ông có thói quen phóng sinh cá và ếch. Khi thấy cá bị mắc vào lưới, ông sẽ thả chúng đi. Một ngày nọ, sau khi làm đồng, ông đến nhà ông bạn hàng xóm để uống nước. Không có ai ở nhà, nhưng ông nghe thấy âm thanh cái gì đó đang cục cựa. Ông rất lúng túng, nhưng cuối cùng ông biết đó là gì. Có mấy con ếch bị nhốt trong chậu và chúng muốn thoát ra. Ông nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai quanh nhà hết, và rồi ông thả chúng ra. Một lúc sau, vợ của bạn ông về nhà để chuẩn bị bữa tối. Cô mở nắp chậu ra và thấy những con ếch đã biến mất. Cô suy nghĩ và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chính là cái ông nhân hậu đó. Vợ người hàng xóm cố bắt cho được một con ếch về làm món ếch xào xả ớt và bảo chồng mời ông ở lại ăn cơm. Khi ông đưa tay ra chan nước sốt vào chén cơm, cô giữ tay ông lại và nói: này, người nhân hậu, ông không nên ăn thứ này, ếch xào xả ớt đó. Thật là quá đáng, đời có quá nhiều khổ đau, ta chỉ có thể sống để cố gắng nuôi bản thân mình mà thôi. Nghĩ về điều này, ông không thấy được con đường nào đã thoát ra. Ông đã già rồi, nên ông quyết định xuất gia. Ông xuất gia tại ngôi chùa địa phương và sau nghi lễ, ông hỏi sư phụ ông nên làm gì. Sư phụ nói với ông, nếu thực sự muốn đi tu, con phải tập thiền, đi tìm một sư phụ dạy thiền đi, đừng đến gần những ngôi nhà. Ông đã hiểu và quyết định làm theo như vậy. Ông ngủ một đêm trong chùa và sáng hôm sau, ông sắn tay lên hỏi mọi người có thể đi đâu để tìm được Ajahn Tongrat, một trong những người thầy nổi tiếng lúc bấy giờ. Ông mang theo bát đựng đồ bố thí và đi lang thang. Một nhà sư mới vẫn chưa biết cách mặc áo cà sa sao cho chỉnh tề, nhưng ông đã tìm gặp được Ajahn Tongrat. Hỡi thầy đáng kính, con không còn mục đích gì trong cuộc đời này nữa. Con muốn dâng thể xác và cuộc đời con cho thầy. Ajahn Tongrat trả lời, rất tốt, con rất nhân hậu, chút nữa là con không gặp được ta rồi. Ta đang định lên đường, nên con hãy hành lễ và ngồi xuống đây. Nhà sư mới hỏi, giờ con đã xuất gia, con nên làm gì? Lúc đó, họ đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Ajahn Tongrat chỉ vào gốc cây và nói, hãy làm cho bản thân con giống như gốc cây này. Đừng làm gì hết, chỉ cần làm cho mình giống như một gốc cây. Đó là cách thầy dạy ông thiền. Rồi Ajahn Tongrat tiếp tục lên đường và nhà sư ở lại đó để suy ngẫm những lời nói của ông. Ajahn dạy là mình phải làm cho bản thân giống như một gốc cây. Mình phải làm gì? Ông liên tục suy tư về điều này. Dù là khi đi, ngồi hay nằm xuống ngủ, ông suy nghĩ làm sao để đầu tiên phải có một hạt giống, làm sao nó lớn thành một cái cây, cây to dần và già cỗi đi, rồi cuối cùng bị đốn xuống, để lại một gốc cây. Bây giờ nó là một gốc cây, nó không thể lớn lên được nữa và không thể mọc ra thứ gì hết. Ông cứ thảo luận vấn đề này trong tâm trí, xem đi xét lại, cho đến khi nó trở thành đề tài để thiền của ông. Ông mở rộng nó ra để áp dụng cho mọi thứ trong thế giới. và rồi ông có thể đưa nó vào trong nội tâm và áp dụng cho bản thân ông. Sau một thời gian, tôi đã có thể giống như một gốc cây, một thứ vô dụng. Nhận ra điều này đã mang đến cho ông quyết tâm không hoàn tục. Khi ông đã quyết định như vậy thì sẽ không có cái gì có thể ngăn cản ông. Tất cả chúng ta đều chia sẻ điều kiện này. Xin hãy suy nghĩ về nó và thử áp dụng trong việc tu hành của bạn. Được sinh ra là con người, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ là khó khăn cho đến lúc này, mà trong vị lai vẫn là khó khăn. Người trẻ trưởng thành và người trưởng thành sẽ già đi, người già sẽ bị bệnh và người bị bệnh sẽ chết. Cứ tiếp tục như vậy trong vòng luân hồi của chuyển hóa sẽ không bao giờ kết thúc. Nên Phật dạy chúng ta thiền. Trong khi thiền, chúng ta phải tu định, có nghĩa là làm cho tâm trở nên tĩnh lặng và yên bình, giống như nước trong bồn. Nếu chúng ta cứ bỏ hết thứ này đến thứ khác vào trong nước và khuấy động nó lên, thì nước sẽ luôn vẫn đục. Nếu tâm luôn cho phép chúng ta suy nghĩ và lo lắng về mọi thứ, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được điều gì rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta để nước tĩnh lặng, thì chúng ta có thể thấy được mọi thứ phản ánh trong nó. Khi tâm yên và tĩnh, sự thông tuệ có thể nhìn thấy được nhiều thứ. Ánh sáng giác ngộ của thông tuệ sẽ vượt qua mọi loại ánh sáng khác. 15. Một thiền giả lúng túng gặp Phật. Có một ông lão đáng kính sống cùng thời với Phật Tổ. Ông là một người thiền lâu năm. Ông muốn tìm hiểu đến tận cùng của mọi thứ, nên ông đi ẩn cư để thực hành định. Đôi khi ông thiền rất thanh bình và đôi khi không được như vậy. Ông không thể ổn định nó được. Đôi khi ông lười biếng và đôi khi thấy mình chăm chỉ, nên ông bắt đầu có một số hoài nghi và ông nghĩ mình cần phải học nhiều hơn về con đường tu hành. Ông nghe mọi người nói đến những thầy khác nhau. Thầy đó thật giỏi cách tu hành và những bài giảng rất xuất sắc, danh tiếng của thầy lan rộng rất nhanh. Và ông đi tìm thầy đó để học cách tu hành. Học được một thời gian, ông sẽ quay về để tự tu một lần nữa. Sau khi tu theo những gì ông đã học được, ông nhận thấy có vài điểm đồng thuận với ý kiến của mình và một số điểm không đồng thuận. Và những nỗi hoài nghi của ông vẫn cứ xuất hiện. Ông nghe có người ca ngợi một người thầy khác, ông sẽ đi gặp thầy đó. Ông học từ ông thầy đó và rồi cuối cùng đem so sánh nó với những gì ông đã học từ người thầy trước. Ông cứ học và so sánh và những bài giảng không thống nhất với nhau. Tệ hơn, chúng cũng không thông đồng nhất với ý kiến của riêng ông. Nên những nỗi hoài nghi của ông còn tăng thêm nhiều hơn nữa. Và khi đó, có nhiều phương pháp tu định khác nhau. Ông suy nghĩ về tất cả và thử mọi phương pháp. Nhưng nó chỉ khiến tâm ông phân tán và bị quấy nhiễu. Nó không giúp tâm tập trung được. Ông đang đi đến đỉnh điểm của mệt mỏi và đầy những hoài nghi như trước đây. Một ngày nọ, ông nghe nói đến nhà sư Gotama. Người ta nói ông ấy là một người rất đặc biệt, không thể cưỡng lại được. Một lần nữa, ông lại ra đi. Đến nơi Phật đang ở, ông lắng nghe những bài giảng về Pháp. Gotama nói, cố gắng hiểu được những gì người khác nói sẽ không thể kết thúc những hoài nghi. Người nào càng nghe nhiều thì càng nghi ngờ nhiều, càng nghe nhiều thì càng trở nên lúng túng hơn thôi. Phật Tổ tiếp tục, nỗi hoài nghi không phải là một thứ mà người khác có thể giải quyết cho chúng ta được. Người khác chỉ có thể giải thích về nỗi hoài nghi. Việc của chúng ta là áp dụng vào những trải nghiệm của chính mình và tự mình hiểu ra những kiến thức trực tiếp. Phật dạy trong cơ thể này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó cũng là những người thầy mang đến kiến thức cho chúng ta. Nhưng nó yêu cầu cách thiền và nghiên cứu hợp lý. Nếu muốn chấm dứt hoài nghi, thì con nên dừng lại nghiên cứu thân và tâm này. Bỏ qua quá khứ, dù người đó đã làm điều thiện hay ác, thì hãy bỏ qua chúng. Không có ích lợi gì khi bây giờ vẫn nắm giữ chúng. Dù là chuyện tốt thì cũng qua rồi, dù là chuyện xấu cũng là quá khứ. Vị lai vẫn chưa đến, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ kết thúc trong vị lai. Khi nó xuất hiện thì con nên nhận diện và bỏ qua nó, không nắm giữ nữa. Dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ thì cũng đã biến mất rồi. Tại sao con lại lãng phí thời gian để suy nghĩ về nó vào lúc này chứ? Trong hiện tại, con không cần quan tâm đến nó. Con không cần cố gắng chấm dứt bất cứ suy nghĩ hay nhận diện nào. Nhưng khi suy nghĩ hay nhận diện về quá khứ, con ý thức được điều này và bỏ qua, đó là chuyện đã qua rồi. Vị lai vẫn chưa đến. Chúng ta nhận biết được những suy nghĩ về vị lai khi chúng xuất hiện và biến mất. Hãy bỏ qua chúng. Những suy nghĩ về quá khứ là vô thường, tương lai không chắc chắn. Biết được chúng, từ bỏ chúng. Hãy nhìn vào hiện tại, ngay bây giờ. Hãy nhìn vào pháp ở đây và bây giờ trong những trải nghiệm hiện tại của con. Đừng nghĩ người thầy này hay người thầy kia sẽ giải quyết những hoài nghi cho con. Phật không tán thưởng những ai tin vào người khác. Người tin vào lời nói của những người khác rồi vui hay buồn sẽ không được Phật tán dương. Hiểu những gì người khác nói, người đó nên bỏ qua vì đó là lời nói của người khác và không nên quá tin tưởng vào chúng. Cho dù những lời này có đúng thì chỉ đúng với người đó thôi. Nếu chúng ta không hiểu và tiếp thu điều chỉnh cho phù hợp với bản thân thì những nghi ngờ cũng không kết thúc. Điều này đúng không? Thầy kia dạy đúng không? Thầy này dạy sai ư? Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tu hành để nhận ra ý nghĩa của chân lý, nên chúng ta không được Phật tán dương. Tôi luôn giảng về khía cạnh pháp, kêu gọi đưa mọi thứ vào trong nội tâm để xem xét và để tự mình nhận ra. Nếu có người nói điều gì đúng, đừng tin họ. Nếu họ nói điều gì sai, cũng đừng tin họ. Đúng và sai đơn thuần chỉ là những từ người khác nói ra. Dù bạn nghe được bài giảng gì thì phải tiếp thu và tu hành để nhận ra chân lý của nó bây giờ và ở đây. Cách tu hành như thế này sẽ không giống với từng cá nhân vì mỗi người có mức độ thông tuệ khác nhau. Chúng ta đi gặp những sư phụ dạy thiền và cố gắng hiểu được những cách thiền. Chúng ta xem xét phương pháp và cách họ hướng dẫn, nhưng đó là xem xét những thứ bên ngoài. Những gì chúng ta có thể thấy trong cách tu hành của họ là khía cạnh bên ngoài. Nếu chúng ta tiếp cận theo cách này, thì những nỗi hoài nghi của chúng ta sẽ luôn còn mãi. Tại sao thầy này lại tu hành theo cách này? Tại sao thầy kia lại sử dụng phương pháp khác? Tại sao người này dạy rất nhiều trong khi người kia dạy rất ít, còn thầy nọ thì không dạy gì hết? Những điều này thực sự khiến bạn lúng túng. Tìm ra cách tu đúng đắn không phụ thuộc vào chúng. Nó tùy thuộc vào từng cá nhân có đi theo con đường đúng đắn hay không. Chúng ta có thể xem những người kia là ví dụ, nhưng chúng ta phải nhìn sâu vào nội tâm mình để triệt tiêu những hoài nghi. Do đó, Phật dạy ông lão phải suy tư về thời khắc hiện tại, đừng để tâm đi về phía quá khứ hay tương lai. Cho nên, trong tất cả các trường hợp, ông luôn xem xét tâm mình, dù có điều kiện gì cũng không quan trọng. Ông thấy chúng không chắc chắn, thấy chúng vô thường. Phật chỉ dạy ông điều này và thông qua tu hành, ông mới có thể nhận ra pháp, nhận ra chân lý nằm ngay trong ông. Vòng quay của luân hồi luôn quay mãi, nhưng không cần thiết phải cố gắng đuổi theo nó. Nó là một vòng tròn, bạn muốn bắt kịp nó sao? Nó chạy rất nhanh. Khi bánh xe đang quay, bạn có thể đứng tại một điểm và để nó quay qua. Một con thằn lằn muốn chạy theo vòng quay đó và bạn có thể ngồi yên, nhìn con thằn lằn chạy qua, chạy lại, nhưng không thể đuổi kịp được vòng quay. Vòng tròn của pháp thế tục quay rất nhanh, nhưng với người có trí tuệ thì sẽ không có vấn đề gì. Người đó lưu tâm thì trong tất cả những tình huống khác nhau, đến và đi, họ chỉ quan tâm đến việc của mình, không có gì nguy hại đến tâm nữa. Phần 3. Khổ Dukkha 16. Hiểu Dukkha. Dukkha dính chặt vào da và len lỏi vào máu thịt. Từ máu thịt nó ăn sâu vào trong xương tủy, giống như một loài côn trùng trong thân cây đang gặm nhấm từ vỏ cây. Ruột ăn vào đến tận lõi, cho đến khi cây chết thì mới thôi. Khi chúng ta lớn lên, nó bị chôn sâu kín trong tâm. Cha mẹ dạy chúng ta nắm giữ và gắn kết, gắn ý nghĩa lên những sự vật, tin chắc rằng chúng ta đang tồn tại như một thực thể bản ngã và có những thứ thuộc về chúng ta. Từ lúc ta sinh ra, họ đã dạy chúng ta như vậy. Ta nghe đi nghe lại điều này và nó xuyên qua tâm ta, ở lại đó như một cảm giác quen thuộc. Chúng ta được dạy phải giành lấy, tích lũy và nắm giữ chúng, xem trọng chúng và chúng thuộc về mình. đó là những gì các bậc cha mẹ biết và đó là những gì họ dạy cho chúng ta, nên nó đi vào trong tâm, ăn sâu vào xương tủy của chúng ta. Khi quan tâm đến thiền và nghe một người hướng dẫn tâm linh thuyết giảng, ta sẽ không dễ gì hiểu được nó, chúng không gây được ấn tượng với chúng ta. Người ta dạy không được nhìn và xem xét mọi thứ theo cách cũ, nhưng khi nghe điều này, nó lại không đi vào tâm trí chúng ta. Nên ta ngồi xuống và lắng nghe những bài giảng, nhưng thường thì nó chỉ là những âm thanh đi vào hai tai của chúng ta. Nó không vào đến bên trong nội tâm và tác động lên chúng ta, giống như chúng ta chơi đấm bốc, mãi mê đấm đối thủ nhưng vẫn chưa thể hạ gục hắn được. Ta vẫn bị mắc kẹt trong quan điểm bản ngã. Một nhà thông thái từng nói rằng, dời núi còn dễ hơn thay đổi quan điểm bản ngã đầy tự phụ, tin tưởng rằng chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Chúng ta có thể sử dụng chất nổ để san bằng ngọn núi rồi đổ đất đá đi nơi khác, nhưng gắn kết chặt chẽ của quan điểm bản ngã thì ôi thôi, những ý nghĩa sai lầm và xu hướng xấu vẫn còn rất vững chắc và không đổi thay. Chúng ta không nhận thức được điều này. Nhà thông thái đã nói rằng thay đổi quan điểm này và chuyển những hiểu biết sai lầm thành hiểu biết đúng là điều khó khăn nhất. Với chúng ta, những sinh vật thế tục, để tiến triển thành những sinh vật thiện hạnh là điều không dễ dàng. Một sinh vật thế tục là người luôn mơ hồ, đen tối, chìm sâu trong bóng tối và làn khói mơ hồ này. Còn một sinh vật thiện hạnh làm mọi chuyện sáng rõ hơn, họ dạy mọi người thấy được ánh sáng. Nhưng người ta không muốn làm như vậy vì họ không hiểu tình huống, điều kiện bị che khuất của mình, nên họ tiếp tục rơi vào trong trạng thái lúng túng. Nếu đi qua một đống phân trâu, chúng ta sẽ không nghĩ nó là của mình và không muốn nhặt nó lên. Chúng ta sẽ để yên nó tại chỗ và ta biết nó là gì. Đó là thứ tốt đẹp trong cách thức của dơ bẩn. Những gì xấu xa là thức ăn của những người xấu. Nếu bạn dạy họ làm điều thiện, họ sẽ không quan tâm. Họ thích được giống như cũ vì họ thấy như vậy không có hại gì. Không nhìn thấy những nguy hại nên sẽ không có cách gì điều chỉnh mọi việc. Nếu bạn nhận ra nó thì bạn nghĩ, ôi, cả một đống phân trâu của mình không đáng giá bằng một miếng vàng nhỏ. Và thay vào đó, bạn muốn có vàng, bạn không còn muốn đống phân trâu đó nữa. Nếu bạn không nhận ra được điều này, bạn vẫn là chủ nhân của đống phân trâu. Đó là cái tốt của dơ bẩn, vàng, trang sức và kim cương được xem như là những thứ tốt đẹp trong lãnh địa của con người. Những gì hôi hám và thối rữa thì tốt cho ruồi và những côn trùng khác. Nếu bạn thu gom được những bông hoa tươi, ruồi sẽ không bị chúng thu hút. Cho dù bạn cố gắng khiến chúng chú ý thì chúng cũng không tìm đến. Nhưng bất cứ ở đâu có xác chết, bất cứ nơi nào hôi thối, chúng sẽ lập tức bay đến nơi đó. Cái nhìn sai lầm là giống như vậy đó. Nó vui vì những thứ đó, vị ngọt ngào với con ong nhưng không là gì cả với con ruồi. Ngày xưa có hai người bạn thân, sau khi họ chết đi, một người được tái sinh thành một trong những ái thần, trong khi người kia được tái sinh thành một con dòi trong ống nước tiểu. Vị thần có rất nhiều quyền năng khác nhau. Ông nhớ đến người bạn thân trong kiếp trước của mình nên đã sử dụng thuật tâm nhãn để tìm bạn. Ông dịch chuyển bản thân đến ống nước tiểu và làm cho bạn nhận ra mình. Họ rất vui mừng khi được gặp lại nhau. Con dòi hỏi vị thần, vậy nơi anh được sinh ra trông như thế nào? Vị thần nói, rất tuyệt, không có gì ngoài hưởng thụ, mọi thứ đều sạch sẽ và thú vị. Anh muốn thứ gì thì nó lập tức xuất hiện ngay, hy vọng anh có thể đến đó cùng tôi. Nhưng con dòi bắt đầu khóc vì nó thấy thương cho bạn mình. Nó nói, nghe này, ở đây cuộc sống rất vui vẻ, tôi chơi cả ngày trong cái ống này, tôi thậm chí không phải ước điều gì xuất hiện cả vì ở đây có đủ rồi, quả thật anh nên ở lại đây. Luôn có khó khăn trong khi tu hành, nhưng dù làm bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng phải trải qua khó khăn thì mới được thanh thản. Khi tu hành Pháp, chúng ta bắt đầu với chân lý của khổ, Dukkha, cái khổ rộng khắp của sự tồn tại. Nhưng ngay sau khi trải nghiệm điều này, chúng ta đánh mất trái tim, chúng ta không muốn nhìn vào nó, Dukkha mới thực sự là chân lý, nhưng phần nào đó chúng ta chỉ muốn loanh quanh bên nó. Tương tự như khi chúng ta không muốn nhìn những người già, mà chỉ thích nhìn những người trẻ quyến rũ. Nếu chúng ta không muốn nhìn vào Dukkha, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu Dukkha, dù chúng ta có sống lâu đến thế nào. Dukkha là chân lý. Nếu cho phép bản thân đối diện với nó thì chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi nó. Nếu chúng ta cố gắng đến một nơi nào đó và con đường bị chặn lại, chúng ta sẽ nghĩ ra cách làm một con đường mới. Làm việc ngày này qua ngày khác, chúng ta có thể đi qua được. Khi gặp phải vấn đề, chúng ta phát triển sự mẫn tuệ như vậy đó. Nếu không nhìn thấy Dukkha, chúng ta sẽ không thực sự xem xét và giải quyết những vấn đề của bản thân. Chúng ta chỉ chịu đựng hoặc thờ ơ vượt qua nó. Cách thức huấn luyện mọi người của tôi liên quan đến một vài nỗi khổ đau, vì hiểu được khổ đau là con đường giác ngộ của Phật. Người muốn chúng ta thấy được khổ đau và căn nguyên. Nếu hiểu Dukkha, chúng ta sẽ nhìn thấy nó trong tất cả mọi thứ mình đã trải nghiệm. Một số người thấy họ không thực sự khổ đau nhiều, nhưng tu hành trong Phật giáo là vì mục đích giải thoát. Chúng ta thoát khỏi bể khổ, nỗi khổ bao trùm khắp những trải nghiệm thông thường. Chúng ta nên làm gì để không còn khổ đau nữa khi Dukkha xuất hiện? Chúng ta nên nghiên cứu để nhận thấy nguyên nhân khiến nó xuất hiện. Biết được điều này, chúng ta có thể tu hành để loại bỏ những nguyên nhân đó. Một khi đã đi trên con đường đến giác ngộ, Dukkha sẽ không còn xuất hiện nữa. Trong Phật giáo, đó là con đường thoát ra. Đi ngược lại những thói quen của mình khiến chúng ta đau khổ. Nhưng nhìn chung, chúng ta sợ khổ đau, và nếu có chuyện khiến chúng ta buồn khổ thì chúng ta không muốn làm vậy. Chúng ta thích thú những gì có vẻ tốt và đẹp và cảm thấy những gì liên quan đến khổ đau là xấu. Nhưng không phải vậy. Nếu tâm cảm thấy đau khổ, nó trở thành nguyên nhân khiến bạn nghĩ đến giải thoát. Nó dẫn dắt bạn đến suy ngẫm. Bạn sẽ hăng hái tìm hiểu để biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra, cố gắng nhìn thấy nguyên nhân và hệ quả của chúng. Những người vui vẻ không phát triển sự thông tuệ, họ đang ngủ yên, giống như một con chó đã no căng bụng. Sau đó nó không muốn làm gì hết. Nó có thể ngủ cả ngày. Nó sẽ không sủa nếu có kẻ trộm lẻn vào. Nó quá no và quá mệt. Nhưng nếu bạn chỉ cho nó ăn chút ít thức ăn thôi, nó sẽ rất cảnh giác và thức tỉnh. Nếu có người lảng vảng gần đó, nó sẽ nhào đến và sủa ầm lên. Bạn đã từng thấy chuyện này chưa? Loài người chúng ta bị mắc bẫy và chịu sự giam cầm trong thế giới này, cũng như gặp đầy rẫy rắc rối, và chúng ta luôn đầy những hoài nghi, lúng túng và lo lắng. Đó không phải là trò chơi, nên sẽ cần có thứ phải loại bỏ đi. Dựa theo cách vung bồi tâm linh, chúng ta nên từ bỏ thể xác mình, từ bỏ bản thân. Chúng ta phải quyết tâm từ bỏ cuộc sống của mình để theo đuổi tự do. Nếu chúng ta nói về pháp vi diệu, hầu hết mọi người lắng nghe sẽ kinh sợ, họ không dám bước vào đó. Ngay khi nói đừng làm điều ác thì hầu hết mọi người cũng không thể nghe theo. Nên tôi đã tìm kiếm tất cả những loại phương tiện để vượt qua điều này. Và một điều tôi thường nói là, dù chúng ta có vui hay buồn, mừng rỡ hay khổ đau, rơi nước mắt hay ca hát, thì đừng để ý. Sống trong thế giới này, chúng ta đang sống trong một cái lồng. Chúng ta không vượt ra ngoài điều kiện sống của cái lồng được. Dù có giàu sang, bạn vẫn đang sống trong một cái lồng. Nếu bạn nghèo thì bạn đang sống trong một cái lồng. Nếu bạn ca hát hay nhảy múa thì bạn đang ca hát và nhảy múa trong cái lồng. Nếu bạn xem một bộ phim thì bạn đang xem phim trong một cái lồng. Cái lồng này là cái gì? Đó là cái lồng của sinh, lão, bệnh, tử. Về phương diện này, chúng ta bị giam cầm trong thế giới. Nó là của tôi, nó thuộc về tôi. Chúng ta không biết chúng ta thực sự là gì hay chúng ta đang làm gì. Thực sự thì tất cả những gì chúng ta đang làm là mang đến khổ đau cho chính mình. Không phải nguyên nhân khiến chúng ta khổ đau ở xa vời, mà do chúng ta không nhìn vào chính mình. Dù chúng ta có hạnh phúc và thoải mái thế nào, nhưng khi được sinh ra, chúng ta không thể tránh được lão hóa, phải bị bệnh và phải chết đi. Đó là bản chất của Dukkha, bây giờ và ở đây. Thời khắc chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi nỗi đau và bệnh tật là luôn luôn. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác. Giống như khi chúng ta ăn cắp một món đồ, chúng ta có thể bị bắt vào bất cứ lúc nào vì chúng ta đã làm điều đó. Đó là tình huống của chúng ta. chúng ta tồn tại giữa rất nhiều thứ nguy hiểm, nguy hại và rắc rối, lão, bệnh, tử thống trị cuộc đời của chúng ta. Chúng ta dù có đi đến đâu cũng không thoát khỏi chúng. Chúng có thể tóm lấy chúng ta bất cứ lúc nào, luôn là thời cơ tốt cho chúng. Nên chúng ta phải trao quyền này cho chúng và chấp nhận tình huống. Chúng ta phải nhận tội. Nếu chúng ta làm vậy, bản án sẽ không quá nặng nề. Nếu không, chúng ta sẽ chịu rất nhiều đau khổ. Nếu nhận tội thì họ sẽ dễ dãi với chúng ta. Ta sẽ không bị cầm tù quá lâu. Khi thân được sinh ra, nó không thuộc về ai hết. Nó giống như phòng thiền của chúng ta. Sau khi nó được xây dựng, nhện có thể đến đó ở, thằn lằn có thể đến ở trong đó, tất cả những loại côn trùng và bò sát có thể đến sống trong đó, rắn cũng vào trong đó, thứ gì cũng có thể vào trong đó. Nó không chỉ là phòng của chúng ta, nó là phòng của mọi thứ. Những thể xác đều giống nhau, chúng không thuộc về chúng ta chỉ đến để sống và phụ thuộc vào nó. Bệnh tật, đau đớn, lão hóa có thể đến trú ngụ trong nó, và chúng ta đơn thuần là trú ngụ cùng mà thôi. Khi những thể xác này đi đến tận cùng của nỗi đau đớn và bệnh tật thì chúng vỡ ra và chết, nhưng không phải chúng ta đang chết đi. Vì vậy đừng nắm giữ vào bất cứ điều gì, phải suy ngẫm thật rõ ràng, và những gắn kết của bạn sẽ dần dần cạn kiệt. Bạn nghĩ dục vọng có giới hạn hay không? Vào thời điểm nào thì nó sẽ được thỏa mãn? Có những thứ như vậy sao? Nếu bạn xem xét nó, bạn sẽ thấy rằng tanha, những tham vọng mù quáng không thể thỏa mãn được. Những con người ngày càng tham vọng hơn, cho dù điều đó mang đến khổ đau đến mức gần như chết đến nơi rồi, nhưng tanha vẫn liên tục mong muốn điều thứ, bởi vì thỏa mãn là điều không thể. Phật giảng về những hướng dẫn dành cho người giàu, nghĩa là hài lòng với những gì chúng ta đang có, đó là người giàu. Đây là hướng dẫn để được giàu có. Tôi nghĩ loại kiến thức này thực sự đáng để học hỏi. Kiến thức được Phật dạy theo cách này là điều đáng học hỏi, đáng suy tư. Đầu tiên, họ dạy về cuộc sống đạo đức. Miễn là chúng ta có đủ nguồn lương thực để cung cấp cho cuộc đời mình, thì chúng ta có thể ngăn chặn con đường đến lãnh địa thấp hơn bằng cách sống đạo đức. Sau đó, pháp thanh khiết của tu hành sẽ vượt ra ngoài, nó sâu sắc hơn nhiều. Một số người trong chúng ta có thể không hiểu được nó. Phật nói rằng, Ngài sẽ không tái sinh nữa, sự sinh và lưu chuyển đã kết thúc. Nghe thấy những điều này khiến chúng ta không vui. Để định nghĩa trực tiếp, Phật dạy rằng chúng ta không nên được sinh ra, bởi vì đó là khổ đau. Chỉ có một điều Phật tập trung vào là sự sinh, để suy ngẫm và nhận ra trọng lực của nó. Được sinh ra, tất cả dukkha đến cùng với điều đó, nó xảy ra đồng thời với sinh. Khi chúng ta bước vào thế giới này, chúng ta có mắt, miệng, mũi, tất cả đi cùng vì được sinh ra. Nhưng nếu chúng ta nghe về cái chết và không được tái sinh nữa, chúng ta sẽ thấy đó là sự hủy diệt hoàn toàn. Chúng ta không muốn đi đến đó, nhưng những bài giảng kinh sâu sắc nhất của Phật là như vậy. Tại sao chúng ta lại khổ đau? Vì chúng ta được sinh ra, nên chúng ta được dạy là phải kết thúc sự sinh. Điều này không chỉ nói về thể xác được sinh ra và thể xác chết đi. Điều đó dễ thấy hơn, một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Hơi thở sẽ đến lúc ngưng lại, thể xác chết đi và chỉ nằm ở đó. Đó là những gì chúng ta thường nói khi nhắc đến cái chết. Nhưng một người chết đang thở là điều chúng ta không biết gì hết. Một người chết có thể đi đứng, nói chuyện và cười là điều gì đó chúng ta chưa từng nghĩ đến. Chúng ta chỉ biết về những xác chết không còn hơi thở. Đó là điều chúng ta gọi là cái chết. Sự sinh cũng giống như vậy. Khi chúng ta nói người đó được sinh ra, chúng ta muốn nói rằng một người phụ nữ vừa đến bệnh viện và sinh con. Nhưng trong thời khắc tâm được sinh ra, bạn có để ý thấy rằng điều đó cũng giống như khi bạn buồn bã vì chuyện gì đó ở nhà. Đôi khi tình yêu được sinh ra, đôi khi ác cảm được sinh ra, vui, không vui, tất cả những trạng thái, đó là sự sinh. Chúng ta đau khổ chính vì điều này. Khi đôi mắt trông thấy những chuyện bất mãn, dukkha được sinh ra. Khi tai nghe thấy những gì bạn ưa thích, thì dukkha cũng được sinh ra, chỉ có khổ đau. Phật tóm tắt điều này lại bằng cách nói chỉ có duy nhất một phạm vi rộng lớn của dukkha. Dukkha được sinh ra và dukkha chấm dứt, chỉ có vậy thôi. chúng ta tóm lấy và nắm giữ nó hết lần này đến lần khác, tóm lấy khi nó xuất hiện, tóm lấy khi nó chấm dứt, không bao giờ hiểu được nó. Khi dukkha xuất hiện, chúng ta gọi đó là khổ đau. Khi nó kết thúc, chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Nó chỉ là những chuyện cũ xuất hiện và kết thúc. Chúng ta được dạy phải quan sát thân và tâm xuất hiện và biến mất, không có gì nằm bên ngoài điều này. Chúng ta nhận diện khổ đau là khổ đau khi nó xuất hiện, rồi khi nó kết thúc, chúng ta xem đó như là niềm vui. Chúng ta xem xét và gọi tên nó như vậy, nhưng không phải vậy đâu. Đó chỉ là dukkha kết thúc, dukkha xuất hiện và kết thúc, còn chúng ta lại tóm lấy và giữ chặt nó. Niềm vui xuất hiện và chúng ta thấy khoái lạc, nỗi buồn xuất hiện và chúng ta đớn đau. Thực ra thì chúng như nhau, đơn thuần là xuất hiện và kết thúc. Khi xuất hiện thì có thứ gì đó, và khi có sự kết thúc thì thứ gì đó ra đi. Đó là điểm khiến chúng ta bị lúng túng. Do đó người ta dạy rằng dukkha xuất hiện và biến mất, và ngoài điều này ra thì không có gì hết. Chúng ta không nhận diện rõ ràng rằng chỉ có duy nhất khổ đau, vì khi nó ngừng lại, chúng ta thấy niềm vui ở đó. Chúng ta giật lấy và nắm giữ điều này. Chúng ta thật sự không biết đang có chuyện gì xảy ra, điều gì vừa sinh ra và mất đi. Phật tóm tắt điều này lại bằng cách nói rằng chỉ có xuất hiện và kết thúc, không có gì nằm ngoài điều đó hết. Điều này rất khó nghe, nhưng những người thật sự có cảm giác về Pháp không cần phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì mà vẫn sống rất thoải mái. Sự thật thì trong thế giới của chúng ta sẽ không có thứ gì có thể làm hại đến ai, không có gì phải lo lắng, không có gì đáng để khóc lóc, không có gì đáng cười, không có gì là bi thương hay vui vẻ mãi mãi. Nhưng điều này rất bình thường với mọi người. Chúng ta có thể nói chuyện bình thường liên quan đến những người khác dựa theo cách nhìn nhận mọi việc bình thường. Nhưng nếu suy nghĩ theo cách bình thường sẽ mang đến những giọt nước mắt. Nếu ta thực sự hiểu về Pháp và nhìn thấy nó liên tục thì không có gì là gì hết. Chỉ có xuất hiện và kết thúc, không có hạnh phúc hay khổ đau thật sự. Do đó tâm chúng ta được yên bình, không có hạnh phúc hay khổ đau. Nếu có hạnh phúc và khổ đau thì sẽ có lưu chuyển và sinh ra, nghĩa là chuyển hóa không ngừng. Chúng ta thường cố gắng ngăn nỗi đau lại để tăng thêm phần hạnh phúc. Đó là điều chúng ta muốn. Nhưng điều chúng ta muốn không phải là bình yên thật sự, mà là hạnh phúc và khổ đau. Mục tiêu của những bài thuyết pháp của Phật là tu hành để tạo ra một loại nghiệp tu nằm ngoài hạnh phúc và khổ đau, mà sẽ mang đến yên bình. Nhưng thường thì chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mang yên bình đến với ta. Nếu tìm được vài niềm vui, chúng ta nghĩ vậy là đủ tốt đẹp rồi. Do đó loài người chúng ta mong muốn quá nhiều thứ. Nếu có được nhiều thứ thì rất tốt. Nói chung đó là suy nghĩ của chúng ta. Làm điều thiện để mang đến những kết quả tốt đẹp, và nếu có được điều đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta nghĩ đó là tất cả những gì cần làm và dừng lại. Nhưng những trải nghiệm tốt đẹp có thể khiến chúng ta hài lòng lâu dài. Nó không ở lại mãi. Chúng ta cứ đi lên, đi xuống, trải nghiệm những gì tốt và xấu, cố gắng từ sáng đến tối để giữ được những gì chúng ta cảm thấy tốt đẹp. Bài giảng của Phật nói rằng đầu tiên chúng ta nên từ bỏ những gì xấu xa và sau đó tu hành những điều thiện. Thứ hai, Ngài thường nói rằng chúng ta nên từ bỏ cả những gì xấu xa và tốt đẹp, không còn gắn kết với chúng, vì đó cũng là một loại xăng dầu. Khi có xăng dầu rồi thì cuối cùng chúng sẽ cháy thành lửa. Tốt là dầu, xấu cũng là dầu. 17. Khích lệ đồ đệ, phương pháp của Ajahn Chah. Ajahn Chah được rất nhiều người, đặc biệt là những đồ đệ lớn tuổi, nhớ đến như là một người giám sát hung dữ. Một trong số đó, Ajahn Sinuan để kể lại câu chuyện khi họ đang thiền trong Kuti. Ông đang giữ một tấm bảng cho một nhà sư khác đóng đinh, và Ajahn Chah bắt đầu nói chuyện gì đó với nhà sư để Sinuan cầm tấm bảng dơ lên mãi trong khi bầy mũi vằn vo ve xung quanh ông. Cuối cùng đau nhức tay không chịu nổi, ông nói: "Luang Pa, thầy tôn kính, con nghĩ con không cầm nổi nữa rồi." Nghe câu đó, Ajahn Chah cầm gậy đập vào lưng ông. Điều này khiến Sinuan hoảng sợ và tin chắc chắn rằng Ajahn Chah là người vô cùng độc ác. Tối hôm đó, sau khi đọc kinh và ngồi thiền xong, Ajahn Chah nói chuyện với cộng đồng: "Thầy muốn tất cả các con suy nghĩ tại sao mình lại đến đây. Các con nên hiểu rằng mọi việc Thầy làm là vì mục đích giải thoát các con khỏi những sa ngã của Mara, không có gì khác. Các con đã làm tù nhân của những thói quen cả đời này rồi. Nếu không muốn được tự do thì tại sao lại đến đây? 18. Sinh ra và lưu chuyển. Người ta dạy rằng sinh ra là khổ đau, nhưng nó không chỉ mang ý nghĩa chết trong kiếp này rồi tái sinh trong kiếp sau. Quá xa vời, khổ đau của sinh xảy ra ngay bây giờ. Người ta nói rằng lưu chuyển là nguyên nhân của sự sinh. Lưu chuyển này là gì? Bất cứ thứ gì chúng ta gắn kết và gán cho nó ý nghĩa là lưu chuyển. Bất cứ khi nào chúng ta thấy thứ gì giống như bản ngã của chúng ta hay người khác thuộc sở hữu của chúng ta mà không có đủ trí khôn để biết rằng đó chỉ là quy ước, thì đó là lưu chuyển. Bất cứ khi nào chúng ta nắm giữ thứ gì đó như là chúng ta hay của chúng ta và rồi nó trải qua biến đổi, tâm bị xáo trộn bởi điều này, nó bị xáo động bởi một phản ứng tích cực hay tiêu cực, cảm giác trải nghiệm bản ngã vui hay buồn là sự sinh. Khi có sự sinh, nó mang đến khổ đau cùng với nó vì mọi thứ đều phải thay đổi và biến mất. Ngay bây giờ chúng ta có lưu chuyển không? Chúng ta có ý thức được lưu chuyển này. Ví dụ, lấy một cây trong vườn ăn trái, chủ của vườn cây ăn trái có thể được tái sinh thành một con sâu trong một thân cây nếu ông không nhận thức được mình, nếu ông vẫn cảm thấy nó thực sự là vườn cây của ông. Việc nắm giữ vườn cây của tôi là có một con sâu đang ẩn trong đó. Nếu có hàng ngàn cây thì ông sẽ trở thành sâu hàng ngàn lần. Đó là lưu chuyển. Khi những thân cây bị đốn xuống hay gặp bất kỳ nguy hại nào thì những con sâu sẽ bị ảnh hưởng, tâm bị xáo động và sinh ra những lo lắng. Rồi có cái khổ của sinh, khổ của não. Bạn có nhận thức được điều này xảy ra thế nào không? À, những vật thể trong nhà hay vườn cây của chúng ta thì vẫn còn hơi xa. Hãy nhìn ngay vào bản thân của chúng ta đang ngồi ở đây. Chúng ta được tạo thành từ ngũ uẩn và bốn nhân tố. Những sankhara này được gọi tên là một bản ngã. Bạn có thấy những sankhara này và những tên gọi thực sự của chúng? Nếu bạn không nhìn thấy chân lý của chúng thì sẽ có lưu chuyển, vui mừng hay chán nản vì khandha, và bạn được sinh ra với tất cả những nỗi khổ đau kéo theo. Việc tái sinh này xảy ra ngay bây giờ trong hiện tại. Chiếc ly bị vỡ ngay bây giờ và giờ chúng ta đang buồn rầu. Chiếc ly này không vỡ ngay bây giờ và chúng ta đang vui vì nó. Đó là cách thức mọi chuyện xảy ra. Chúng ta mù quáng buồn bã hay vui mừng, cái gì rồi cũng có lúc bị diệt vong. Bạn không cần phải nhìn đâu xa để hiểu được điều này. Khi bạn chú ý đến bản thân, bạn có thể biết có hay không có lưu chuyển. Điểm mấu chốt chính là những gắn kết. Dù chúng ta có thực sự tin vào tên gọi tôi và của tôi hay không, gắn kết này là con sâu và nó tạo ra sự sinh. Nắm giữ những sắc thọ, tưởng, hành và thức, chúng ta gắn kết với hạnh phúc và bất hạnh. Chúng ta trở nên mơ hồ và sinh ra. Nó xuất hiện khi chúng ta có liên hệ thông qua những giác quan, mắt thấy được những dạng hình và nó xảy ra trong hiện tại. Đó là điều Phật muốn chúng ta xem xét để nhận ra lưu chuyển và sự hy sinh. Khi mắt thấy được những dạng hình và nó xảy ra trong hiện tại, đó là điều Phật muốn chúng ta xem xét để nhận ra lưu chuyển và sự sinh khi chúng xuất hiện thông qua những giác quan của chúng ta. Nếu hiểu biết về chúng, chúng ta có thể từ bỏ những giác quan bên trong và những khách thể bên ngoài. Điều này có thể xảy ra trong hiện tại.
Sanghacharya, một vị tăng thống cấp bậc cao nhất trong chùa trước đây, có lần đi đến Trung Quốc. Ở đó có người đã tặng cho ông một chiếc cốc uống trà rất đẹp. Nó không giống như bất cứ thứ gì ông từng thấy trước đây. Ông nghĩ, ôi, con người ở đây thật sự có lòng tin với mình, nên đã tặng mình chiếc cốc đẹp như vậy. Và sau khi ông cầm chiếc cốc trên tay, ông lập tức đau khổ, mình nên để nó ở đâu đây? Chỗ nào an toàn để cất nó? Ông không ngừng lo sợ nó sẽ bị vỡ. Trước khi có chiếc cốc đó, ông rất ổn. Một khi đã có nó, ông muốn đem khoe với những người ở quê nhà Thái Lan. Ông bỏ chiếc cốc vào trong giỏ và luôn miệng nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận để chiếc cốc không bị vỡ. Này, xin hãy cẩn thận, đi đâu ông cũng phải trông chừng nó. Ông không có gì ngoài khổ đâu. Trước đó, nỗi khổ của ông không tồn tại, nhưng bây giờ ông mang gánh nặng khi giữ chiếc cốc này. Nên ông lên máy bay quay trở về Thái Lan. Khi ông về đến, ông cảnh báo những nhà sư mới, hãy cẩn thận, đừng để chiếc cốc bị vỡ. Mọi người hãy cẩn thận, ở đây có đồ dễ vỡ. Cứ như vậy, ông đau khổ vì dính mắc với một chiếc cốc. Cuối cùng một ngày kia, thời gian dài sau đó, một nhà sư cầm chiếc cốc lên, nó trượt khỏi tay, vỡ tan. Sangharaja cảm thấy thật nhẹ nhõm, ôi, mình được tự do rồi, sau những năm dài đau khổ. 19. Phù du. Vô thường là tất cả những gì có điều kiện của bản chất sinh ra và mất đi, xuất hiện rồi biến mất, kết thúc là niềm vui tối thượng. Tạng Kapali. Vật dạy chúng ta hiểu được cái chết, rằng đó là cách thức của sự vật, cuộc đời là không chắc chắn, và nhận ra được điều này sẽ dẫn đến thái độ lãnh đạm với thế giới. Khi chúng ta đi khỏi thế giới này, có nhiều thứ ta sẽ phải bỏ lại nhiều thứ. Người nào có ít thì bỏ lại ít, không một ai có thể mang theo gì hết. Nếu có nhiều đất đai và tiền bạc, bạn nghĩ mình sẽ để lại những miếng đất bao la cho các con mình. Nhưng các con của bạn cũng không giữ được nó. Một ngày nào đó họ cũng phải bỏ lại nó. Tất cả mọi thứ tồn tại trong những giới hạn của lãnh địa không chắc chắn, đó mới là thế giới. Trong văn hóa của chúng ta, người ta tin cái chết là thời điểm để phát triển lòng thương người. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn nên phát triển lòng thương ngay trong cách sống của mình, đến với một số hiểu biết thực sự và thay đổi để sống đạo đức hơn, thì sẽ trở thành phẩm chất từ bi, một thứ có giá trị thực sự. Nếu suy nghĩ rõ ràng về cuộc sống và cái chết, bạn sẽ nhận ra rằng nó giống như những trái xoài trên cây, chúng chín rụt và rơi xuống đất. Khi chuyện đó xảy ra, những quả xoài không còn thuộc về cây nữa, và cây cũng không còn lo lắng về những trái xoài nữa. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy. Khi hiểu được điều này, chúng ta sẽ không lơ là nữa. Chúng ta sẽ chuyển sự chú ý đến việc suy nghĩ về cách chúng ta nên sống và dành thời gian như thế nào và sẽ tu gì. Chúng ta muốn thoát khỏi bể khổ, muốn loại bỏ những nỗi khổ khỏi trái tim mình. Nhưng chúng ta vẫn khổ đau, tại sao vậy? Đó là vì lối suy nghĩ sai lầm. Nếu suy nghĩ của chúng ta hòa hợp với cách thức hoạt động của mọi việc, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Tu hành nghĩa là tìm kiếm cách hiểu đúng đắn. Ví dụ nhìn vào thể xác chúng ta, chúng có thực sự là của chúng ta? Chúng được sinh ra, biến đổi và sẽ chết đi. Chúng ta không thể ngăn chúng làm như vậy, không thể ra lệnh cho chúng phải như thế nào. Nên chúng ta nghiên cứu và nhìn vào những điều này, tự hỏi bản thân có thực sự là như vậy không, và thấy rằng chúng ta không có quyền năng để khống chế thể xác vô thường theo mong muốn của mình. Khi chúng ta nhận ra điều này, tâm thay đổi và bước vào pháp. Luôn luôn nhìn vào bản chất của Sankhara, chúng ta đi đến nhận thấy thể xác của chúng ta không đáng tin, và chúng ta được dẫn dắt để ngộ ra chân lý của khổ đau. Nhưng chúng ta cũng rất sợ hãi khi có người gợi ý ta suy nghĩ về cái chết. Chúng ta cảm thấy kinh sợ khi phải làm như vậy. Khi nghe những bài giảng kinh về vô thường và vô ngã, khổ, chúng ta không muốn nghe. Phật nói đó là điều chúng ta nên quan tâm và suy ngẫm. Nhưng con người ta rất sợ hãi. Họ chỉ muốn sinh, không muốn tử. Họ chỉ muốn có được những thứ tốt đẹp. Điều này khá là ngu ngốc. Bạn có hiểu không? Hãy suy nghĩ thật kỹ trong giây lát. Những bài giảng nói vô thường là tất cả những thứ có điều kiện của bản chất sinh ra và qua đi. Vậy vô thường này là về cái gì? Những thứ có điều kiện là những gì ngồi ngay đây tại giây phút này. Tất cả chúng ta đều sẽ gặp định mệnh này, không có ngoại lệ. Nhưng chúng ta không đối diện và suy ngẫm về nó. Không có gì tốt hơn là nghiên cứu điều này. Ngày nay các bác sĩ đang nghiên cứu bệnh ung thư, nhưng họ không thể tìm thấy cách chữa trị cho nó. Thay vào đó, tại sao họ không cố gắng chữa trị căn bệnh của cái chết? Bệnh của cái chết còn đáng sợ hơn ung thư rất nhiều. Khi tôi ra nước ngoài, tôi đã hỏi câu này với một đám đông các bác sĩ. Bệnh của cái chết là điều đáng để quan tâm. Tại sao các ông không nghiên cứu nó? Nếu chúng ta suy ngẫm về nó thì những hành động sai lầm của chúng ta sẽ bắt đầu giảm dần. Người ta lo lắng về bệnh ung thư, nhưng bệnh lão hóa còn tệ hơn ung thư. Bệnh của cái chết nhiễm vào mỗi sinh vật. Những người bị ung thư sẽ chết, những người không bị ung thư cũng sẽ chết. Vậy căn bệnh của cái chết là điều thực sự đáng để phân tích. Khi chúng ta dạy mọi người thực hành gợi nhớ về cái chết,
Họ nói đừng nói về chuyện đó. Nếu ông nói chuyện về cái chết thì không ai muốn làm gì hết. Những suy nghĩ như vậy là rất sai lầm. Căn bệnh này là căn bệnh kinh niên của cuộc đời. Phật muốn chúng ta xem xét và nhận ra tất cả những sinh vật không có ngoại lệ đều ở trong điều kiện này. Đó là chân lý, nên Ngài dạy chúng ta không được quên đi hay có những ảo tưởng về nó. Nếu nhớ đến cái chết thường xuyên, bạn sẽ thôi không làm hại những người khác nữa. Bạn sẽ thấy không có ích lợi gì trong việc làm những điều xấu xa và mang nó theo khi bạn chết đi. Đây là điều có thể mang lại lợi ích cho bạn, cho gia đình và xã hội. Người đã làm rất nhiều việc xấu xa sẽ bắt đầu nỗ lực để từ bỏ lối hành xử đó. Hành động xấu vẫn chưa làm thì ta tránh nó trong tương lai. Những phiền muộn của tâm sẽ từ từ giảm dần. Rồi khi cố gắng hướng dẫn người khác, chúng ta sẽ tạo thành gương tốt cho họ và thực sự có thể giúp được họ. Hãy suy nghĩ về một người đã lãnh bản án tử hình. Trong 15 ngày hoặc 1 tháng, cô ấy sẽ phải đối diện với đội thi hành bắn súng tử hình. Chúng ta sẽ sử dụng thời gian của mình như thế nào nếu đó là định mệnh của chúng ta? Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào xem xét nó trong một giây? Điều gì sẽ qua đi tâm thức của bạn? Bạn có thể ăn muối nhưng không nếm được vị mặn. Sẽ có một ngày khi chúng ta sắp chết, thời gian không dự định trước được. Nó có thể là trong một hay hai ngày, nó có thể là một thời gian dài. Nên tất cả chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng rằng chúng ta giống như một người bị kết án tử hình, giống như một tội phạm bị nhốt trong tù chỉ đợi ngày ra trường bắn, hay giống như những con bò trong lò giết mổ với vết đỏ trên hai bên hông của chúng. Hôm nay con này bị giết, ngày mai là con kia, mốt là con nọ. Chúng ta cũng giống đàn bò đó, liệu bạn có thể cười đùa, hát hò và vui vẻ được sao? Đây thực sự là tình huống của chúng ta, nên Phật đã dạy chúng ta xây dựng những điều có ích. Chúng ta không xây dựng chúng bằng sự giàu có vật chất, mà bằng những nỗ lực của bản thân và những bài nói chuyện, những năng lượng của nhận thức thông tuệ. Mỗi ngày, chúng ta nên thực hiện ít nhất một hành động đáng được tán dương, và ít nhất bạn phải cho thấy lòng nhân hậu với một con vật. Đừng để một ngày qua đi mà không làm điều gì tốt đẹp cả. Cuộc sống của mọi sinh vật là vô thường. Khi hiểu điều này, chúng ta có thể thoải mái hơn về những gì chúng ta làm trong thế giới này. Chúng ta sẽ không nghiêm trọng hóa việc lên lên xuống xuống của đời người, và chúng ta sẽ không buồn bã, thất vọng hay sợ hãi. Chúng ta sẽ không quá vui mừng trước mọi chuyện, dù chúng ta sống hay chết. Chúng ta đã xây dựng thiên đường an toàn với những hành động tốt đẹp. Không còn thời gian để tu hành nữa, bạn phải làm điều đó khi bạn vẫn còn sống. Khi người ta dạy bạn làm điều thiện và tạo phúc thì hãy thực hiện ngay và sẽ đạt được những kết quả. Còn nếu làm sau khi bạn chết đi thì đã quá trễ rồi, chỉ có đám tang. Khi bạn chết đi, họ sẽ đến tỏ lòng thành kính. Bạn chỉ là một khách thể để tỏ lòng từ bi. Phẩm chất của bạn đã kết thúc rồi, nhưng nếu bạn cứ tạo ra từ bây giờ khi bạn còn sống thì nó sẽ không bị kiệt sức quá nhanh. 20. Sự thoải mái lạnh lùng. Những nhà sư của Ajahn Chah đối mặt với bệnh và tử. Cái chết của chúng ta cho thấy rất rõ ràng ba tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng suy nghĩ này không được nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh tật. Nhận thức chân thật về cái chết có thể dẫn đến vô tử, nhưng cũng như nhận thức chân thật về khổ đau có thể đưa chúng ta thoát khổ và nhận diện điều đang vây trói chúng ta với trần tục có thể dẫn đến tự do. Nói chung, người ta dễ chấp nhận cái chết trong văn hóa Phật giáo như Thái Lan hơn là ở những nước phương Tây. Trong môi trường chùa miếu nói riêng thì không có gì phải kiêng dè. Ajahn Chah nói về cái chết theo những cách khác nhau với những người khác nhau, giống như ông đã làm với những khía cạnh khác nhau của Pháp. Ông nói khi người ta có chút trí tuệ thì có thể thúc giục để họ giác ngộ. Trong những năm đầu tiên của Quách Ba Bông, một trong những khó khăn mà các nhà sư phải đối mặt là bệnh sốt rét, không có cách chữa trị hiệu quả và hầu hết mọi người đều bệnh nặng. Ông nói về cách ông đã khích lệ những nhà sư đối diện với tình cảnh này. Một đêm nọ, khoảng 9 giờ tối, tôi nghe có tiếng người đang đi lại trong rừng. Chúng tôi đều bị bệnh sốt rét,
nhưng một nhà sư đang trong tình trạng khẩn cấp, sốt rất cao và sợ mình sắp chết. Ông không muốn chết một mình trong rừng. Tôi nói, vậy cũng tốt, hãy thử tìm người không bị bệnh đến chăm sóc người bệnh. Làm sao người bệnh có thể chăm sóc cho nhau được chứ? Là như vậy đó, chúng ta không có thuốc. Chúng tôi có Borabet, một loại cây thuốc rất đắng. Chúng tôi đun nó lên để uống. Đó là tất cả những gì chúng tôi có để hồi phục sức khỏe hoặc trị bệnh. Mọi người đều bị bệnh và đều uống Borabet. Nếu có nhà sư nào bệnh nặng thực sự, tôi nói với họ đừng sợ, đừng lo lắng. Nếu con chết đi, ta sẽ tự tay chôn cất cho con. Ta sẽ chôn cất con ngay tại ngôi chùa này. Thân xác của con không phải đi đến nơi nào khác. Đó là cách tôi giải quyết với vấn đề. Những lời nói này đã cho họ sức mạnh của nội tâm. 21. Phật không chết. Vui lòng thiền đúng cách với chủ đề về cái chết. Thiền và xem xét điều này cho đến khi chúng ta có thể suy nghĩ sâu sắc hơn. Ví dụ như, sự tồn tại của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào từ giờ phút này? Chúng ta có thể làm được gì? Những kẻ ngốc khóc lóc vì cái chết, không ai khóc vì sự hy sinh. Nhưng cái chết từ đâu đến? Không phải đến từ sự sinh sao? Nếu bạn khóc cho những người chết đi, thì bạn nên khóc khi người ta được sinh ra. Ngay khi vừa được sinh ra, người ta khóc ngay lập tức. Ôi không, lại rồi, nó sẽ lại chết đi thôi. Hãy nói chuyện như vậy, nói theo cách này thì chính xác hơn. Nhưng bây giờ chúng ta cố gắng sử dụng những thứ như phép thuật, cầu nguyện và thần chú để lẩn tránh cái chết. Điều quan trọng ở đây là gì? Tại sao chúng ta không cố gắng giải quyết vấn đề tại nguồn cơn của nó ngay tại lúc sinh? Giống như một tay quyền anh bị đấm gãy răng rồi bị hạ gục, bạn phải gục trước khi họ đánh chết bạn. Những thứ đó rất vô dụng. Phật đã dạy về điều đó. Phật dạy rằng, được sinh ra, chúng ta nên tìm một con đường để thoát khỏi cái chết. Phật không chết. Những A-ra-hăng, tức là những A-la-hán đã được tự do, không chết. Họ không chết như con người và động vật. Khi cái chết đến với họ, họ luôn mỉm cười. Họ sẽ thấy dễ chịu vì họ không chết. Đó là điều mà mọi người không hiểu được. Họ không thấy được nó. Phật không chết. Những A-ra-hăng không chết. Đất, nước, lửa, không khí, bốn nhân tố đơn giản chỉ rã ra, không có gì ở trong chúng cả. Nên chúng ta nói những người được giác ngộ không chết, họ không được tái sinh, họ không già, không bệnh, không chết. Khao khát, giận dữ và ảo tưởng cũng không còn được sinh ra trong họ. Khi họ còn sống, cơ thể không phải là của họ hay bản thân họ. Đó chỉ là đất, nước, lửa, không khí. Và rồi những thứ này đơn thuần là tan ra. Không có ai trong chúng chết. Những thứ đó không tác động đến họ. Nên chúng ta nói họ không chết. Nhưng chúng ta lệ thuộc vào chúng. Chúng ta gọi đó là một con người. Khi chúng ta tin chúng là của mình và của những người khác, và khi chúng rã ra, ta nghĩ mình đã chết. Do đó ta đau khổ. Những người được giác ngộ không đau khổ vì điều này. Cát bụi, họ gọi nó như vậy. Một đống cát bụi bằng cách nhìn nhận chỉ có đất, nước, lửa và không khí. Họ đã chiến thắng được cái chết. 22. Sinh, tử và giác ngộ. Ajahn Chah và cây bồ đề. Vào dịp lễ Visakha Puja, ngày lễ Phật giáo tưởng nhớ sinh, giác ngộ và cái chết của Phật, Ajahn Chah nói, khi Phật đã giác ngộ, chúng ta có thể nói rằng Ngài đã chết trong cuộc đời thế tục và được sinh ra thành Phật. Visakha Puja thực ra mang ý nghĩa về sự giác ngộ của Ngài, chứ không phải ba sự kiện tách biệt mà chúng ta tưởng nhớ. Có người nói với Ajahn Chah về người bạn tu hành với một người thầy dạy thiền và hỏi, khi ngồi bên dưới gốc cây bồ đề, Phật đang làm gì? Người thầy trả lời, người đang Rajen. Nhưng người đó nói, tôi không tin. Người thầy dạy thiền hỏi ông, ý của ông là ông không tin sao? Tôi hỏi Konka, một người thầy dạy Vipassana nổi tiếng, cùng câu hỏi đó. Ông ấy nói, khi Phật Tổ ngồi dưới cây bồ đề, Ngài đang tu Vipassana. Nên mọi người nói Phật Tổ lúc đó đang tu bất cứ loại gì họ tu. Ajahn Chah nhận xét, khi Phật Tổ đi ra ngoài vườn, Ngài ngồi dưới tán cây bồ đề, dù bên dưới loại cây khác, thì Ngài vẫn ngồi dưới cây bồ đề. Không có gì sai với những cách giải thích như vậy. Bồ đề nghĩa là bản thân của Phật. Ngài biết tất cả cũng ổn khi nói về ngồi dưới cây bồ đề. Nhưng rất nhiều chim chóc cũng trú dưới bóng cây bồ đề. Rất nhiều người cũng ngồi bên dưới cây bồ đề. Khỉ chơi đùa trên cây bồ đề. Những điều này không có nghĩa là họ và chúng có bất kỳ hiểu biết vững chắc nào. Những người có hiểu biết sâu sắc hơn nhận ra ý nghĩa thực sự của cây bồ đề là pháp tuyệt đối. Nên theo cách này, khi chúng ta thử ngồi bên dưới cây bồ đề cũng khá tốt, sau đó chúng ta có thể là Phật. Nhưng chúng ta không cần tranh cãi với những người khác về câu hỏi này. Khi một người nói rằng Phật Tổ đang thực hành tu loại nào bên dưới cây bồ đề và người khác chất vấn điều này, thì chúng ta cũng không cần chen vào. Chúng ta nên xem xét nó từ quan điểm của tối thượng, nghĩa là nhận ra chân lý, cũng có ý nghĩa quy ước về cây bồ đề mà mọi người hay nói đến. Nhưng nếu con người ta kết thúc bằng tranh cãi và chất vấn căng thẳng, thì không có cây bồ đề nào ở đây hết. Phần 4. Vô ngã, Anatta. 23. Tu theo bốn nhân tố. Có một công dân thành thị thích ăn nấm. Ông hỏi nấm bắt đầu từ đâu, và khi có người nói với ông chúng mọc trên mặt đất, nên ông lấy một chiếc rổ và đi đến vùng nông thôn, mong muốn những chiếc nấm sẽ xếp hàng dọc theo hai bên đường để ông hái. Nhưng ông cứ đi mãi, leo lên những ngọn đồi và đi dọc theo những cánh đồng, không thấy cây nấm nào hết. Một người dân từng đi hái nấm trước đây biết chỗ nào có nấm để hái. Cô biết nên đi đến phần nào của khu rừng này. Nhưng người thành thị nọ chỉ có kinh nghiệm nhìn nấm trên những mâm thức ăn của mình. Ông nghe người ta nói nó mọc lên từ mặt đất và nghĩ rằng sẽ rất dễ tìm thấy chúng. Nhưng cách này không hiệu quả. Rèn luyện tâm trong định, thiền định cũng tương tự như vậy. Chúng ta nghĩ rằng sẽ rất dễ. Nhưng khi chúng ta ngồi, chân đau, lưng đau, chúng ta thấy mệt, nóng và ngứa ngáy. Rồi chúng ta bắt đầu cảm thấy nản chí, nghĩ rằng Samadhi rất xa vời so với chúng ta như là bầu trời và mặt đất. Chúng ta không biết phải làm gì và bị choáng ngợp bởi những khó khăn. Nhưng nếu chúng ta nhận được một số hướng dẫn thì nó sẽ dần dần đơn giản hơn. Khi ta mới học thì rèn luyện trong định rất khó khăn, mọi chuyện đều sẽ trở nên khó khăn nếu chúng ta không biết phải làm thế nào. Nhưng rèn luyện đi, điều đó có thể thay đổi. Những gì hữu ích sẽ từ từ vượt qua và vượt lên trên những gì không hữu ích. Chúng ta có xu hướng sợ thất bại khi đấu tranh, đó là một phản ứng bình thường, và tất cả chúng ta đều phải trải qua điều này. Nên điều quan trọng nhất là phải rèn luyện một thời gian. Cũng giống như mở một con đường băng qua rừng, đầu tiên nó rất khó đi, rất nhiều chướng ngại. Nhưng cứ đi liên tục, chúng ta sẽ làm thông thoáng con đường. Sau một thời gian, chúng ta loại bỏ những nhánh và bụi cây, mặt đường trở nên chắc chắn và bằng phẳng. Sau khi chúng ta bước đi thường xuyên, rồi chúng ta có một con đường tốt để đi qua khu rừng. Điều này giống như khi chúng ta rèn luyện tâm thức, hiểu được như vậy, tâm được soi sáng. Phật Tổ và những đệ tử của người từng là những sinh vật bình thường, nhưng họ đã phát triển bản thân mình để tiến qua những trạng thái của giác ngộ. Họ làm được như vậy thông qua rèn luyện. Những lời khuyên của Phật về cách tu thiền là gì? Nhiều người dạy chúng ta tu như đất, tu như nước, tu như lửa và tu như gió. Tu giống như những điều cổ xưa, những gì tạo nên chúng ta, nhân tố rắn chắc của đất, nhân tố lỏng của nước, nhân tố ấm của lửa và nhân tố di chuyển của gió. Nếu có người đào bề mặt trái đất thì trái đất vẫn không bị phiền hà. Người ta có thể xúc, xới và tưới nước lên. Những thứ thối rữa có thể bị chôn vùi trong đất, nhưng trái đất vẫn thờ ơ giống như cũ. Nước có thể bị đun sôi hay đông lạnh hay dùng để rửa những thứ dơ bẩn, nó vẫn không bị ảnh hưởng. Lửa có thể đốt cháy những thứ đẹp đẽ và thơm tho hay những thứ xấu xí và hôi thối, không liên quan gì đến lửa. Khi gió thổi, nó thổi tung mọi thứ, dù tươi mới hay hôi thối, không cần quan tâm. Phật đã dùng phương pháp tương tự sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong chúng ta, chỉ đơn thuần là một tập hợp của đất, nước, lửa và không khí. Nếu bạn cố gắng tìm một con người thực sự sống trong đó thì không thể, chỉ có tập hợp của những nhân tố. Nhưng dù đã sống qua vô lượng kiếp, chúng ta vẫn không bao giờ nghĩ sẽ tách biệt chúng ra để thấy chúng thật sự là gì. Chúng ta chỉ có ý nghĩ đó là tôi, đó là của tôi. Chúng ta luôn nhìn mọi việc trong những khái niệm của bản ngã, không bao giờ thấy rằng chúng đơn thuần chỉ là đất, nước, lửa và không khí, không có người nào ở đó cả. Nhưng Phật dạy chúng ta tu như vậy. Ngài nói về bốn nhân tố và thúc giục chúng ta nhìn ra chúng thực sự là gì. Hãy suy ngẫm thật kỹ về những nhân tố này. Không có sinh vật hay cá nhân nào hết, chỉ có đất, nước, lửa và không khí. Điều này rất sâu sắc đúng không? Nó bị giấu sâu bên dưới, người ta chỉ nhìn nhưng không thấy chúng. chúng ta đã quen luôn suy nghĩ trong những thuật ngữ của bản ngã và những thứ khác, do đó việc thiền vẫn chưa được sâu sắc. Chúng ta không thể chạm được đến chân lý và chưa vượt ra được cách nhìn nhận sự vật thông thường. Chúng ta vẫn gắn kết vào những quy ước của thế giới và bị gắn kết vào thế giới, nghĩa là vẫn còn ở trong vòng luân hồi, được mất, chết, sinh ra. Đau khổ trong lãnh địa của lúng túng, dù ta mong muốn và khát khao điều gì thì nó cũng không mang lại lợi ích nào theo cách chúng ta muốn, vì ta đã nhìn nhận một việc bằng cái nhìn sai lầm. Với loại bám chấp chặt chẽ này, chúng ta thực sự vẫn còn cách con đường của Pháp rất xa. Hãy thực hiện ngay bây giờ, cách tu Pháp của chúng ta nên đưa ta thoát khỏi bể khổ. Chúng ta không thể thực sự bước ra khỏi bể khổ thì ít nhất cũng phải giải thoát được một vài nỗi khổ ngay bây giờ trong hiện tại. Ví dụ khi có người nói chuyện gay gắt với chúng ta, nếu chúng ta không tức giận, chúng ta đã vượt ra mọi nỗi khổ đâu. Nếu giận dữ thì chúng ta vẫn chưa vượt ra ngoài dukkha. Khi có người nói chuyện gay gắt với chúng ta, nếu suy gẫm về Pháp, chúng ta sẽ thấy chuyện này chỉ liên quan đến những đống đất. Được thôi, ông ta chỉ trích tôi, ông ta đang chỉ trích một đống đất đang chỉ trích một đống đất khác, nước đang chỉ trích nước, không khí đang chỉ trích không khí, lửa đang chỉ trích lửa. Nhưng nếu chúng ta thực sự nhìn mọi việc theo cách này, thì những người khác sẽ gọi chúng ta là một kẻ khùng. Ông ta không quan tâm đến điều gì hết, ông ta không có cảm xúc. Khi có người chết, chúng ta không buồn bã hay khóc lóc, và họ nói chúng ta điên rồi. Điều rút ra được thực sự là hãy tu tập và tự mình nhận ra. Thoát khổ hay không, không phụ thuộc vào ý kiến của người khác dành cho chúng ta, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm trí của chính chúng ta. Đừng bao giờ để ý họ sẽ nói gì. Nếu chúng ta tự mình trải nghiệm được chân lý, thì chúng ta có thể tu tập thoải mái. Khi những khó khăn xuất hiện, hãy gợi nhớ về Pháp, suy nghĩ về những chỉ dẫn tâm linh đã được học. Chúng dạy bạn phải từ bỏ, tiết chế và kiểm soát được bản thân, buông mọi thứ xuống. Họ dạy bạn phải cố gắng theo cách này để giải quyết những vấn đề của mình. Pháp mà bạn nghiên cứu là dùng để giải quyết vấn đề của bạn. Chúng ta đang nói đến loại vấn đề nào? Gia đình bạn thế nào? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì với những đứa con, người bạn đời, bè bạn hay công việc của bạn không? Tất cả những điều này đôi khi khiến bạn phải đau đầu, đúng không? Đó là những vấn đề của chúng ta đang nói đến. Những bài giảng đang nói với bạn rằng bạn có thể giải quyết những vấn đề của cuộc sống hàng ngày với Pháp. Chúng ta được sinh ra là con người. Chúng ta có thể được sống với tâm trí vui vẻ. Chúng ta làm việc thông qua trách nhiệm của mình. Nếu mọi chuyện gặp khó khăn, chúng ta luyện sức chịu đựng, sống tốt cũng là một loại tu hành. Tu hành cách sống đạo đức, sống hạnh phúc và hài hòa như vậy thật sự rất đúng. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên gánh chịu những thua thiệt, đừng xem đó là mất mát. Nếu bạn đi đến một trung tâm hay một ngôi nhà để thiền và rồi trở về nhà bạn tranh cãi với người, đó là một mất mát. Bạn có nghe tôi đang nói gì không? Đó là nỗi mất mát. Nó có nghĩa là bạn không thấy Pháp, dù chỉ là chút xíu thôi, không có lợi ích gì hết. 24. Ngây thơ, Ajahn Chah trở thành một tấm gương sáng. Một cựu Nico kể câu chuyện này về lần đầu tiên gặp gỡ Ajahn Chah. Sau khi nghe rất nhiều điều về ông, cô đến gặp ông tại Hampstead Vihara khi ông đang ở London vào năm 1979. Ông hỏi cô có từng tập thiền chưa, và khi cô nói mình đã tham gia vài buổi thiền, ông hỏi cô hiểu biết Anatta, tức là vô ngã đến đâu. Tôi bắt đầu nói chuyện và bước vào cách giải thích dài dòng, phức tạp. Tôi tiếp tục nói về vô ngã, và khi đang nói, tôi thấy trải nghiệm về bản ngã của tôi căng phồng lên như một quả bóng bay, cô trả lời. Khi cô nói xong, Ajahn Chah nói vài lời bằng tiếng Thái Lan. Cô hỏi, ông ta nói gì vậy? Người thông dịch viên cung cấp thông tin, ông nói rằng cô rất ngây thơ. Thay vì cảm thấy bị xem thường, người phụ nữ trẻ bị thu hút vì lòng nhân từ của Ajahn Chah khi ông nói những lời đó. Và cuối cùng, cô đến Thái Lan để xuất gia. 25. Không phải chúng ta, không phải của chúng ta. Theo truyền thống, có 4 ngày âm lịch được các tín đồ Phật giáo xem như là ngày tăng sự hay những ngày dành cho nhà chùa. Trong những ngày đó, các thiện nam tín nữ có thể dành thời gian đến chùa để nghe những bài kinh và tu hành. Đây là phong tục Phật giáo cổ xưa. Những người đi trước đã phân chia một tháng thành 26 ngày dành cho cuộc sống thế tục và 4 ngày dành cho tu Pháp. Những ngày thế tục nhiều hơn rất nhiều. Có cơ hội để rèn luyện về Pháp là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Phật nói rằng những ngày và đêm đang đi qua không ngừng nghỉ, chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào? Ngài sợ rằng chúng ta hay quên và vô ý, nên Ngài đã nhắc nhở chúng ta về ngày tháng đang trôi qua, cuộc đời chúng ta đang trôi qua. Chúng ta liên tục già đi, liên tục già hơn, và một ngày nọ, nó sẽ kết thúc. Phật đặt ra câu hỏi, ngày và đêm đang trôi đi không ngừng nghỉ, chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào? Phật Tổ đã thúc giục chúng ta hết lần này đến lần khác, suy ngẫm trong hiện tại. Chúng ta đến từ đâu? Tại sao chúng ta đến? Ai là người đã mang chúng ta đến đây và dẫn dắt chúng ta? Chúng ta có biết mình còn sống được mấy năm tháng nữa không? Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ hướng đến đâu? Khi được gợi nhớ đến ngày và đêm đang trôi qua, chúng ta sẽ liên tục suy ngẫm về những câu hỏi đó. Khi chúng ta nghĩ về nó liên tục, rồi sẽ nhận ra cuộc đời của con người không bao lâu. Từ trẻ em, chúng ta trở thành người lớn, và rồi đột nhiên chúng ta già đi. Sự luân chuyển xảy ra mỗi ngày. Nếu nhìn vào điều này, chúng ta sẽ chú ý nghiêm túc đến cuộc sống và những hành động của bản thân. Do đó, tổ tiên chúng ta đã có tục lệ lấy ra 4 ngày trong tháng làm ngày dành cho chùa miếu, 26 ngày còn lại là những ngày trần tục để làm những việc trần tục và kiếm sống, quan tâm đến công việc. Do đó, bạn có 4 ngày để đi chùa hay đến các trung tâm để thay đổi không khí. Ở đó, bạn có thể nghe những bài giảng và có một số ý kiến khác nhau. Khi ở nhà, những gì bạn nghe và suy nghĩ là đây là ta, đó là của ta, mọi thứ là chúng ta và của chúng ta. Bạn không bao giờ nghe có người nói rằng không có gì là của chúng ta. Nhưng khi bạn đi chùa và nghe một bài giảng kinh, thầy sẽ nói, đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Bạn sẽ tự hỏi, này, vậy là sao? Tại sao họ lại nói như vậy? Tất cả những thứ đó rõ ràng là của mình mà. Mình đã làm việc chăm chỉ rất nhiều năm để có được chúng. Thầy đang nói dối sao? Tại sao thầy lại nói như vậy? Đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Bạn không biết phải làm gì trước tiên, bạn không biết nên tin vào điều gì. Bạn luôn có suy nghĩ trong đầu rằng đây là mình, những thứ đó là của mình. Nhưng bất cứ khi nào bạn đến chùa, bạn vẫn sẽ mãi nghe điều đó. Đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Mâu thuẫn nối tiếp nhau. Thế giới và Dharma đang mâu thuẫn với nhau. Thế giới sẽ không từ bỏ quan điểm của nó, đây là chúng ta, những thứ đó là của chúng ta. Nhưng thầy luôn nói với bạn rằng đây không phải là của chúng ta, không phải của chúng ta. Sau một thời gian, sau khi nghe những nhắc nhở thường xuyên này và nhìn vào những trải nghiệm, bạn bắt đầu có những hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của mọi thứ và suy nghĩ của bạn thay đổi. Rồi bạn nhận ra những gì Ajahn Chah đã nói với bạn là chính xác. Nhưng nếu thật lâu bạn mới đến chùa để nghe về điều này một lần, thì sau khi trở về nhà, bạn sẽ nghe và suy nghĩ những điều khác. Rồi cuộc đấu tranh và thảm họa tiếp tục, sẽ mất một thời gian dài để đi tới đi lui, thấy được chân lý và hạ quyết tâm. Bạn phải trải qua điều này, trải nghiệm sự lúng túng khi có người nói với bạn đâu là chân lý. Nhưng khi suy nghĩ thông suốt về thiền về nó, bạn sẽ có thể thấy rõ ràng. Lắng nghe pháp cũng có giá trị như vậy. Qua thời gian nó chìm xuống, bạn bắt đầu nghiên cứu thành khẩn và lưu tâm, học được những thiếu sót của thế giới, nhận thức được sự già đi của mình. Bạn bắt đầu đưa nó vào trong tâm mình. Hầu hết mọi người phản ứng lại khi lần đầu tiên nghe những điều này. Nhưng sau một thời gian, có thể họ sẽ đến tiếp. Rồi chúng ta nhận ra những bài giảng kinh là chân lý. Cái được gọi là của chúng ta chỉ là một quy ước. Cái chúng ta gọi là tôi cũng là quy ước. Xem xét những thứ bạn có ở nhà, cái gì từng bị vỡ hay mất chưa? Chúng có thay đổi không? Đó là một ví dụ để giúp bạn nhìn ra được. Nếu chúng là của bạn, vậy tại sao chúng không tuân theo những gì bạn nói với chúng? Và đừng bao giờ để ý đến những sở hữu ngoài thân. Cơ thể của chính bạn thì sao? Nếu bạn thực sự là chủ nhân của thể xác này, vậy tại sao bạn lại để nó bị bệnh? Thể xác chỉ là đất, nước, lửa và không khí, nhưng được sinh ra trong những thể xác này, chúng ta tin rằng nó là của chúng ta, nên chúng ta luôn đấu tranh với chúng, với những hiện tượng vô thường. Dù không có cách gì để chúng ta thắng được, chúng ta luôn thất bại và cuối cùng là tách ra khỏi nó. Chúng ta không thể thương lượng về thời điểm cái chết với chúng ta. Chúng ta không thể ở lại được. Hãy đợi cho các con tôi lớn lên đã. Hãy để tôi kiếm ít tiền trước đã. Bạn không thể làm như vậy. Khi thời gian đến, bạn phải chết. nhưng gia đình tôi sẽ ra sao đây? Ai sẽ chăm lo cho người bạn đời và mấy đứa con tôi? Ai sẽ chăm sóc cha mẹ tôi? Vô ích thôi. Tử thần không hỏi bạn về những vấn đề đó. Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, chúng ta sẽ tiếp cận và bước vào pháp chính xác, giống như nhìn thấy một con rắn độc, chẳng hạn như một con hổ mang đang bò gần đó. Nó rất độc và nếu không biết nó là gì hoặc không nhìn thấy nó, chúng ta sẽ mất cảnh giác và dẫm lên người nó rồi bị nó cắn. Chúng ta biết rắn hổ mang là gì? Chúng ta biết nó có độc. Khi thấy một con xuất hiện, chúng ta nhận ra và không đến gần nó. Chúng ta giữ một khoảng cách an toàn và sẽ không bị nguy hại. Dù con rắn đó có độc thì chúng ta không bị ảnh hưởng. Chúng ta để nó yên và bảo vệ bản thân. Nọc độc vẫn còn đó, nhưng cứ như thể nó không có độc và chúng ta không phải hứng chịu đau khổ. Tương tự như vậy, chúng ta nhận ra cái gì có hại và tránh xa. Thân và tâm là loại rắn độc của riêng chúng. Bạn có bao giờ chú ý đến điều này? Khi thân xác khỏe mạnh, bạn rất nhiệt huyết. Đúng rồi, những ngôi sao đang ưu ái mình. Nhưng đôi khi bạn bị bệnh và phải chịu đựng những cơn đau dày vò. Bạn rên rỉ, ôi trời, tôi đã gây nên tội tình gì? Đó là một con rắn độc. Tâm thức cũng vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn vui lòng và cảm thấy cuộc sống không quá tệ. Nhưng rồi có chuyện khiến bạn buồn bã, bạn mất ngủ, nằm trên giường với những giọt nước mắt tuôn trào. Nó cũng độc như vậy. Con rắn cắn chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được. Phật muốn chúng ta nghiên cứu pháp để biết được thân và tâm của chính chúng ta. Mỗi buổi sáng trong khi đọc kinh tại chùa, cô luôn đọc: sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Và rồi sắc không phải của ta hay bản thân ta. Khắp thân và tâm không có gì ngoài vô thường. Không có gì là chúng ta hay của chúng ta. Tồn tại và ra đi, xuất hiện và biến mất. Đó là cách thức của nó ở mọi lúc mọi nơi. Một số người khi nghe những từ không có gì là của tôi và họ nghĩ đến nên từ bỏ tất cả tài sản của mình. Tôi chỉ có hiểu biết hời hợt như vậy, người ta mới có thể bước vào những tranh cãi như thế. Nó là gì, làm sao áp dụng, vân vân. Đó không phải là mình, không có nghĩa là bạn sẽ kết thúc cuộc đời hay ném đi những vật bạn sở hữu. Nó có nghĩa là bạn nên từ bỏ những gắn kết. Có một cấp bậc về thực tại quy ước, cấp bậc của thực tại tối thượng, giả định và tự do. Ở cấp bậc của quy ước sẽ có ông A, bà B. Chúng ta sử dụng những giả định để tạo ra sự thuận tiện trong giao tiếp và các hoạt động trong thế giới này. Phật không dạy chúng ta sử dụng những thứ đó, nhưng chúng ta không nên gắn kết chúng như là một thứ hoàn toàn có thật. Chúng ta nên nhận ra chúng trống rỗng. Nếu chúng ta chỉ xem xét một cách hời hợt, mọi chuyện trông có vẻ như là thật. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu thông suốt vào đến cốt lõi thì chúng đơn thuần là quá nhiều. Thân đơn thuần, tâm đơn thuần, hạnh phúc đơn thuần, khổ đau đơn thuần, vậy thôi. Cuối cùng, nếu chúng ta không hiểu được điều này thì chúng là độc. Giống như con rắn độc có thể cắn chết chúng ta và chúng ta nhặt nó lên hay dẫm vào nó vì không biết nó là gì. Nếu không nhận thức được những dục vọng và phiền muộn của mình, chúng ta sẽ đau khổ. Chúng có thể dẫn bạn đến rất rất nhiều lúng túng và mâu thuẫn. Khi cơ thể đi qua quá trình tự nhiên của sự thay đổi, chúng ta khóc và oán thán vì nó. Đó là những con rắn độc của thân và tâm. Những nỗi đau khổ khủng khiếp mà con người trải nghiệm chỉ là những sản phẩm từ tâm của chính họ. Có người rất kinh sợ, đó là vì họ để tâm mình đi hoang. Nghĩ về những điều quá mức khi ở một mình trong bóng tối, họ sợ hãi. Nghĩ đến những bóng ma hay nhiều thứ khác nên họ sẽ nhảy lên và bỏ chạy. Chính suy nghĩ đó mới là thứ khiến họ bỏ chạy. Tâm trí ngây thơ sản xuất những suy nghĩ của nó theo cách này. Nó không phải là chúng ta, không phải là của chúng ta, không chắc chắn dù là nhỏ nhất, nhưng nó có thể được huấn luyện. Nhiều người đó can đảm, họ sẽ suy nghĩ khác, gia tăng lòng can đảm và thoát ra khỏi những cảm giác sự sợ hãi. Vì vậy, chúng ta có 26 ngày trần tục và 4 ngày đến chùa rèn luyện. Nếu chúng ta không thể đến chùa hay trung tâm, chúng ta nên hiểu mục đích của chúng là gì. Vẫn rèn luyện tại gia cũng tốt nếu bạn không bỏ quên những giới luật của ngày tăng sự. Bạn có rất nhiều ngày để quan tâm đến những vấn đề của mình. Nên trong dịp này, bạn có thể thôi làm việc để kiếm tiền và thay vào. Đó là bạn dành thời gian để rèn luyện tâm mình. Sau đó, khi nghe được một số bài giảng rồi rèn luyện, bạn có thể trở về cuộc sống bình thường của mình. Khi tâm bị quấy nhiễu và lúng túng, bạn sẽ quay trở lại đó để rèn luyện lần nữa. và sau đó bạn sẽ quay về với công việc của mình. Bạn học được cách tạo thành con đường trong thế giới như vậy, học được con đường chân chính để bạn có thể tiến sống và không phải chịu khổ đau. Bạn đi đến nhận ra vô thường, bạn thấy rằng gắn kết với những hiện tượng vô thường, bạn sẽ chỉ mang đến những kết quả đau lòng. Đây là cách phân chia của những người thông thái, đặt riêng ra 4 ngày trong tháng dành cho những rèn luyện tâm linh. Nó là thời gian để suy ngẫm, nghe những bài giảng kinh và để suy nghĩ về thiền và chúng. Nếu tất cả 30 ngày trong tháng đều dành cho cuộc sống thế tục thì có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn. 26 ngày là đủ.